Đến đây, mời quý thính giả thưởng thức chương trình cổ nhạc hàng tuần.
Hôm nay, ngành mai lại được hân hạnh tái ngộ với thính giả Đài Á Châu Tự Do. Bữa nay, tôi xin nói về Giải Thanh Tâm năm 1960. Trước khi đề cập đến Giải Thanh Tâm năm 1960, tôi xin nói thêm vài sự việc liên quan đến Giải Thanh Tâm năm 1959. Số là sau khi nghe tin hai nghệ sĩ Lan Chi và Hồng Minh trúng tuyển Giải Thanh Tâm năm 1959, thì rất nhiều người trong giới cải lương và giới ký giả kịch trường đều lên nên rằng năm nay lễ phát giải cũng sẽ được tổ chức ở Tửu Lầu như Giải Thanh Tâm năm 1958 phát cho Thanh Nga. Mà nếu như tổ chức ở Tửu Lầu Bồng Lai hay một hàng nhà hàng Tàu nào đó, thì những ai có giấy mời ắt sẽ được một bữa ăn cơm Tàu với những món ăn cầu kỳ, ngon miệng, cao lương mỹ vị. Nhưng không, những người có giấy mời tham dự lễ phát giải Thanh Tâm năm 1959 đã dở mộng. Bởi năm nay, giấy mời do ông Trần Tấn Quốc ký tên đã ghi rõ rằng là giải pháp ở hậu trường, trường quốc gia âm nhạc. Tuy vậy, người có giấy mời cũng hy vọng là thức ăn sẽ có thể được mang đến, và hy vọng này cũng tiêu tan luôn do bởi năm nay ban tổ chức chỉ cho khách tham dự uống nước đá chanh và ăn kẹo đậu phộng. Tại sao chỉ cách có một năm mà công cụ tổ chức lại cách biệt quá xa đến như thế chứ? Đây là vấn đề mà ai cũng thắc mắc, tìm hiểu. Và người ta chỉ đón già, đón non, rồi nói, chứ ông Trần Tấn Quốc thì tuyệt nhiên chẳng hề tiết lộ là tại sao. Riêng tôi thì góp nhặt được nhiều sự kiện trong hai lần phát giải này và cũng có suy đoán riêng. Trong một dịp khác, tôi sẽ trở lại vấn đề này. Và bây giờ, xin nói về Giải Thanh Tâm năm 1960. Sau hai lần phát giải Thanh Tâm mà phương thức tổ chức khá xa nhau, cũng như đối tượng được phát, thì lần đầu không thấy ai thắc mắc gì về người nhận giải, tức Thanh Nga. Mà báo chí lúc ấy chỉ tập trung phê bình về ban tuyển chọn, rằng tại sao ban tuyển chọn quá ít người, cũng như có nhiều nữ nghệ sĩ trẻ đã không hay biết. Còn lần thứ hai thì lại nhắm vào nghệ sĩ nhận giải, tức Hùng Minh và Lan Chi, để chỉ trích. Dù rằng Giải Thanh Tâm năm 1959 này ban tuyển chọn mở rộng có đến 13 thành viên, coi như tăng gần gấp 3 thay vì Giải Thanh Tâm 58 chỉ có 5 thành viên. Ban tuyển chọn này gồm bà Phùng Há, nghệ sĩ Bảy Nhiêu, nghệ sĩ Duy Lân, là ba nghệ sĩ kỳ cựu. Các soạn giả Tiên Giang, Hà Triều, Diễn Châu là ba soạn giả. Các ký giả kịch trường có Hoài Ngọc, Ngọc Linh, Nguyễn An Ca, Lê Hiền, Phong Dân, Bạch Tùng Hương, Trần Tấn Quốc, như vậy là 7 ký giả. Con số ký giả kịch trường nhiều hơn con số soạn giả và nghệ sĩ cộng lại. Giải Thanh Tâm 59 bị mang tiếng nhiều, một phần lớn là do Hùng Minh nhận giải. Chẳng bao lâu thì xảy ra vụ Dân Chung Hùng Minh Thanh Hương mà tôi đã nói qua rồi. Một phần nhỏ hơn là Đào Lan Chi sau ngày nhận giải thì cô này theo đoàn Phúc Dung đi hát tận xa xôi mà ít người biết đến. Do đó mà giới mộ điệu cải lương trông chờ xem năm thứ ba, tức năm 1960 này, ông Trần Tấn Quốc sẽ làm như thế nào đây? Có gây được niềm tin trở lại hay là bị thiên hạ phàn nàn như kỳ vừa qua mà những tờ báo đồng nghiệp đã không nương tay, đã triệt để khai thác những nhược điểm và đưa ra sự suy đoán rằng Giải Thanh Tâm khó thể nào tiếp tục được tổ chức, sẽ bị tẩy chay, vân vân. Vậy thì ông Trần Tấn Quốc, tức ký giả Thanh Tâm, đối phó ra sao với tình hình ấy? Xin mời quý vị theo dõi. báo có nhiều kinh nghiệm và với lợi thế là có tờ báo tiếng dụ trong tay, nên mọi chuyện thị phi, mọi bàn tán bất lợi cho giải đã bị tờ tiếng dụ phá tan đám mây mù. Đồng thời nhờ số độc giả yêu thích cải lương ủng hộ, do đó mà ông Trần Tấn Quốc vẫn trầm tĩnh đường ta cứ đi, có nghĩa là vẫn loan báo mỗi tuần 2 lần trên trang kịch trường rằng giải Thanh Tâm đang xúc tiến việc mời ban tuyển chọn đang họp hành để chấm điểm. Một mặt thì ông Quốc tiếp xúc riêng rẽ với từng người mời vào thành phần ban tuyển chọn, và không quên mời họ sau ngày phát giải đi ăn cơm tàu ở chợ lớn. Về kế hoạch tổ chức thì năm nay sẽ phát giải tại rạp hát, có bán vé như là một buổi hát tuồng cải lương vậy. Thành phần ban tuyển chọn giải Thanh Tâm được thành lập gồm 15 thành viên là nghệ sĩ Bảy Nhiêu, Duy Lân, 2 nghệ sĩ kỳ cựu, các soạn giả Điêu Quyền, Chuyên Giang, Hà Triều, Diễn Châu là 4 soạn giả cải lương, và các ký giả kịch trường Ngọc Linh, Nguyễn Ân Ca, Lê Hiền, Phong Dân, Diệt Định Phương, Sĩ Trung, Bạch Tùng Hương, Hoài Ngọc. Nếu tính luôn ông Trần Tấn Quốc chủ giải thì nhà báo 9 người, chiếm quá nửa con số thành viên. Và giải Thanh Tâm 1960, ban tuyển chọn quyết định phát cho 2 nữ nghệ sĩ Bích Sơn và Ngọc Dào, tức là 2 nữ chứ không có nam, thay vì trong điều lệ thì 1 nam 1 nữ. Khi 2 nữ nghệ sĩ trên được tuyển chọn thì cũng có kẻ khen người chê, chứ không có phản đối chỉ trích nhiều như năm 1959. 3 tháng sau thì lễ phát giải Thanh Tâm 1960 được tổ chức tại rạp Hưng Đạo. Người tham dự nếu không có giấy mời thì phải mua giấy đi coi như một buổi trình diễn tuồng cải lương. Nhưng đặc biệt hơn là có các nghệ sĩ đoạt huy chương vàng của 2 năm trước xuất hiện. Để thực hiện lời mời, tối ngày hôm sau ông Quốc mời ban tuyển chọn đi ăn cơm tàu ở nhà hàng Ái Quê trong chợ lớn. Các nghệ sĩ trúng giải kể cả 2 năm trước cũng được mời dự tiệc, và người ta thấy có mặt Thanh Nga, Lan Chi, Bích Sơn, Ngọc Dào. Riêng Hùng Minh thì không biết ban tổ chức có mời hay không, mà hôm lễ phát giải cũng như buổi tiệc người ta đã không thấy 5 nghệ sĩ này có mặt tham dự. Bởi lúc bây giờ đoàn thanh niên Hùng Minh đang bị tẩy chay ở khắp nơi mà chưa thấy có dấu hiệu nào giảm bớt. Phát giải cho 2 nữ nghệ sĩ Ngọc Dào và Bích Sơn coi như giải Thanh Tâm đã lấy lại được niềm tin của khán giả, bởi 2 nữ nghệ sĩ này rất nổi tiếng về sau. Bích Sơn lúc mới vào nghề, dì của nàng là nữ nghệ sĩ Bích Thuận lập đoàn hát. Lúc ấy thi sĩ Chuyên Gia cũng là soạn giả Hà Nguyễn Hà viết tuồng cho đoàn Bích Thuận. Ông đã bỏ vai cho Bích Sơn đóng vai nàng tiên nữ xuống trần tắm suối để quên cặp cánh, không còn về bồng lai được nữa. Thấy cô Bích duyên dáng và thanh tao như tiên thật, Chuyên Giang bèn tự viết báo ca ngợi nàng là kiều nữ ấy. Thế rồi kiều nữ chống lớn danh vào để rảo bước qua các sân khấu lớn với mấy tóc hề gối trộn tâm tư, thi sĩ nhà ta làm luôn buồn thơ khen tặng kiều nữ, đã trở nên một giai thoại trong làng sân khấu. Thế nhưng kiều nữ Bích Sơn là người theo đạo Thiên Chúa, còn thi sĩ thì không. Vậy mà chàng ta đã thành khẩn đề thơ lại Chúa: con là người ngoại đạo nhưng tin có Chúa ở trên trời. Khi nghe tin đồn kiều nữ sắp đi lấy chồng, chàng đã làm thơ rằng: hoa trắng thâu cài trên mái tóc, ôi còn đâu nửa tấm băng kinh. Lúc ấy thiên hạ nói rằng nếu như Bích Sơn mà chưa đi lấy chồng thì chàng thi sĩ Chuyên Gian chắc còn làm cả lố thơ nữa. Sau 1975, người ta không thấy Bích Sơn đi hát, và kiều nữ đã ra hải ngoại nhưng không lần nào xuất hiện trên sân khấu, coi như từ giả nghiệp cầm ca luôn. Có lần vào năm 2002, trong lúc đang thành lập ban giám khảo giải Phụng Hoàng, tôi với tư cách là hậu trưởng hội cổ nhạc miền Nam Việt Nam hải ngoại kiêm trưởng ban tổ chức, tôi có liên lạc được với kiều nữ Bích Sơn trên điện thoại. số điện thoại do nữ nghệ sĩ Kiều Mỹ Loan cho. Tôi có mời Viết Sơn tham gia ban giám khảo, nhưng Kiều nữ từ chối. Và từ ấy đến nay tôi không có liên lạc được nữa, và cũng không biết Kiều nữ ở đâu. Còn về phần Ngọc Dao thì liên tục hát trên nhiều sân khấu, vì sao còn được theo đoàn Thanh Minh Thanh Nga đi Tây. Và sau 1975 Ngọc Dao vẫn còn hát. Những năm trước đây ở hải ngoại có phong trào mời nghệ sĩ cải lương ở trong nước từng nổi tiếng khi xưa ra trình diễn, trong đó có Ngọc Dao. Lúc đầu thì khán giả đi coi rất đông, các bầu show cũng kiếm khá tiền, nhưng mấy năm gần đây khán giả ở Mỹ cũng không còn tha thiết với những show hát này nữa, do bởi các nghệ sĩ thần tượng năm xưa giờ đây đã già đi nhiều, sắc dốc đã không còn dễ nhìn, mà hơi hám cũng đâu còn nữa để mà hát. Có còn chăng là cái dư âm tên tuổi của ngày xưa. Một khi con không còn thu hút được khán giả, nếu tổ chức thì lỗ lã, thành thử ra các bộ show chạy dài luôn. Giờ đây coi như cái thời kỳ mà bộ show hải ngoại hốt bạc đã qua rồi, mai nghệ sĩ tên tuổi trước 1975 ra hát đã chẳng còn bán vé được nữa. Nếu còn tổ chức những show hát thì từ chết tới bị thương thôi. Tóm lại là hai nữ nghệ sĩ đoạt giải Thanh Tâm năm 1960 được coi như xứng đáng. Nếu có bị chỉ trích vấn đề nào đó thì là việc đương nhiên, bởi giải nào mà không bị chỉ trích ít nhiều, đó là giải Thanh Tâm của năm 1960. Và kính thưa quý vị, trong những kỳ tới chúng tôi sẽ tiếp tục nói về giải năm 1961. Và năm 1961 này thì chỉ có một mình Thanh Thanh Hoa lãnh giải, tức là có một nữ chứ không có nam, mà thay vì trong điều kiện là một nam và một nữ. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Ngày mai xin kính chào tất cả quý vị và xin hẹn lại kỳ tới.